Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 30 tháng 6, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ tường thuật thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô trước thềm đền thờ thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự với các tân hồng y và tân tổng giám mục chính tòa. Tiếp đến sẽ có suy niệm lời Chúa và trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử Thánh tử đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục dòng Đa Minh, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Belgrade, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đang viếng thăm tại bán đảo Ban Căng để tăng cường quan hệ với các nước này và hỗ trợ các giáo hội địa phương. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y bắt đầu từ hôm 27 tháng 6 vừa qua tại Podgorica, thủ đô Cộng hòa Montenegro, một quốc gia bé nhỏ, chỉ có 620.000 dân cư, đa số theo chính thống giáo, và chỉ có 22.000 tín hữu công giáo. Trong 3 ngày lưu lại tại đây, Đức Hồng Y gặp Tổng thống Milo Đukanovic, thủ tướng và chính quyền, cũng như gặp các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và Hồi giáo. Thứ Sáu hôm qua, 29 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của giáo phận Công giáo thuộc thành phố Podgorica. Thứ Bảy hôm nay, 30 tháng 6, Đức Hồng Y sẽ sang thăm Serbia trong 2 ngày. Ngài sẽ được Tổng thống Aleksandar Vučić tiếp và gặp một số bộ trưởng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đến thành phố Novi Sad để cử hành thánh lễ với cộng đồng công giáo địa phương và Hội đồng Giám mục Quốc tế Thánh Cyrilo và Methodio, quy tụ các giám mục thuộc các nước Serbia, Montenegro, Kosovo và Macedonia.
Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 6, sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Dusko Markovic của Montenegro, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài hy vọng việc thỏa thuận giữa chính phủ nước này và Tòa Thánh về việc mở một trụ sở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Montenegro sẽ đẩy mạnh quan hệ song phương và giúp tiếp tục theo đuổi hành trình chung nhắm mang lại thiện ích cho cả hai bên, sự hòa hợp, hiệp nhất và liên đới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng cảm ơn chính phủ Montenegro vì sự tôn trọng đối với cộng đoàn công giáo tại nước này, tuy bé nhỏ, nhưng đã và đang muốn tiếp tục góp phần phục vụ toàn thể xã hội và đặc biệt dấn thân theo đuổi cuộc đối thoại huynh đệ với giáo hội chính thống, với Hồi giáo và các nhóm tôn giáo khác tại đây. Ngoài ra, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ hài lòng vì Montenegro, một nước đa chủng tộc và tôn giáo, đang canh tân luật pháp của mình với ý hướng thăng tiến hơn nữa tự do tôn giáo là điều không thể tách rời khỏi các quyền tự do khác. Sau cùng, Tòa Thánh vui mừng vì tiến trình của Montenegro xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu và khẳng định rằng Liên hiệp này không phải chỉ là một hệ thống kinh tế và pháp luật, nhưng nhất là một dự phóng hòa bình và là một cộng đồng các nguyên tắc và các giá trị. Tòa Thánh nồng nhiệt cầu mong Montenegro gia nhập Liên hiệp Âu Châu và có thể đóng góp như một kiểu mẫu xã hội, có khả năng bảo tồn căn tính tôn giáo và văn hóa của các công dân, thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa các chủng tộc và văn hóa, hòa giải và hòa bình, hỗ trợ sự tôn trọng môi trường là căn nhà chung và các quy luật của thiên nhiên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự với các tân hồng y và tân giám mục chính tòa tại quảng trường Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, Lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong thánh lễ, Ngài đã làm phép cắt dây pallium cho 30 vị tân tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, ngoài 26 vị tổng giám mục mới, còn có 14 tân hồng y vừa mới được Ngài tấn phong chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, 120 hồng y, 200 giám mục và khoảng 400 linh mục trước sự hiện diện của khoảng 15.000 tín hữu. 30 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 17 quốc gia, trong đó có 4 vị Argentina, 4 vị Italia, 3 vị người Mexico. Từ Á Châu có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tokyo, Nhật Bản, một vị Philippines và hai vị người Ấn Độ. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng cho quyền của vị Tổng Giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ 20, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Tổng Giám mục Job, trưởng phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, xuống tầng hầm dưới bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô mặc niệm trước mộ Thánh Nhân, rồi tiến đến trước pho tượng Thánh Nhân trong đền thờ với phẩm phục giáo hoàng để cầu nguyện trước khi cùng với 14 vị tân hồng y tiến ra bên ngoài để cử hành thánh lễ. Ở chỗ danh dự gần bàn thờ chính có phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, do Đức Tổng Giám mục Job thuộc giáo phận Telmessos làm trưởng đoàn và có một giám mục và một phó tế tháp tùng. Cạnh đó là Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và hai chức sắc cấp cao của hội đồng này. Phần thánh ca do ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và ca đoàn Mẹ Giáo hội ở Roma đảm trách.
Trước đây, các vị tân tổng giám mục chính tòa vẫn về Roma để nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong thánh lễ ngày cử hành ngày 29 tháng 6, lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trừ trường hợp ngoại lệ, dây này được vị đại diện tòa thánh trao trong một buổi lễ tại giáo hội địa phương. Nhưng từ 3 năm nay, do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, dây pallium được trao cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận địa phương thay vì tại Roma. Sự thay đổi này nhắm làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân tổng giám mục chính tòa với giáo phận của các vị và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho các giám mục thuộc hạt trong cùng một giáo tỉnh để tham dự lễ trao dây pallium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh mối dây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông theo phẩm trạch giữa Đức Thánh Cha và các vị tân tổng giám mục chính tòa, và đồng thời qua sự trao dây này ở địa phương có thêm mối liên hệ với giáo hội địa phương. Đầu thánh lễ, sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Renato Martino, trưởng đảng phó tế, đã thưa với Đức Thánh Cha: các vị tổng giám mục chính tòa với lòng kính mến, trung thành và vâng phục đối với Đức Thánh Cha và tòa thánh, khiêm tốn xin Đức Thánh Cha ban cho các vị dây pallium được lấy từ bàn thờ tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô như dấu chỉ quyền bính của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, trong niềm hiệp thông với giáo hội Roma được thiết định hợp pháp trong giáo phận của các vị. Sau đó, Đức Hồng Y mời các vị tổng giám mục cùng đọc công thức tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô tông đồ, tòa thánh, giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium, xin Thiên Chúa là đấng đã đặt con của Ngài làm mục tử nhân lành, chăn dắt giáo hội là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ơn lành trên các dây pallium và trên các tân tổng giám mục, nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới ranh của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì cho đến khi đáng được đưa vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với kinh vinh danh, lời tổng nguyện và phần phụng vụ lời Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 16, thuật lại khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Thánh Phêrô đã trả lời thay cho các tông đồ khác, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, tức là đấng đã được Thiên Chúa sức dầu. Rồi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ, Ngài phải lên Jerusalem chịu đau khổ, bị giết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Vị được Thiên Chúa sức dầu, mang tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha cho đến hệ luận cuối cùng. Nhưng đứng trước lời loan báo bất ngờ ấy, Phêrô đã phản ứng và cản trở Chúa, xin Thiên Chúa đừng bao giờ để cho điều ấy xảy ra cho thầy mình. Phêrô biến thành hòn đá vấp phạm trên con đường của đấng được sức dầu. Ông tưởng mình bênh vực các quyền của Thiên Chúa, nhưng lại biến ngay thành Satan, kẻ thù của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng:
Contemplare la vita di Pietro e la sua confessione significa anche imparare a conoscere le tentazioni che accompagnano la vita del discepolo.
Chiêm ngắm cuộc đời của Phêrô và sự tuyên xưng của thánh nhân cũng có nghĩa là học biết những cám dỗ xảy ra trong cuộc đời các môn đệ. Trong tư cách là giáo hội như thánh Phêrô, chúng ta cũng luôn luôn bị cám dỗ vì những tiếng thì thầm của ma quỷ là những hòn đá vấp cản trở sứ vụ của giáo hội. Tôi nói là những tiếng thì thầm vì ma quỷ âm thầm cám dỗ, làm sao để ta không nhận ra chủ ý của hắn? Cư xử như một điều giả dối khi muốn ở trong sự kín đáo và không muốn bị khám phá. Trái lại, tham gia vào sự sức dầu của Chúa Kitô là tham dự vinh quang của Chúa, là thập giá của Ngài. Lạy Cha, xin làm vinh danh con Cha. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Vinh quang và thập giá trong Chúa Giêsu Kitô đi song đôi với nhau và không thể tách rời. Vì khi ta từ bỏ thập giá, kể cả khi chúng ta bước vào sự rạng ngời của vinh quang, thì chúng ta tự lừa dối mình. Bởi lẽ thứ vinh quang ấy không phải của Thiên Chúa, nhưng là sự chế nhạo của đối phương. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiều khi chúng ta cảm thấy cám dỗ, tuy là Kitô hữu, nhưng đồng thời giữ một khoảng cách thận trọng đối với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu động chạm đến sự lầm than của con người và mời gọi chúng ta ở với Ngài, quan tâm đến những thân thể đau khổ của tha nhân. Việc tuyên xưng đức tin bằng miệng và con tim như trường hợp Thánh Phêrô đòi chúng ta phải nhận ra những tiếng thì thầm của ma quỷ, học cách nhận diện và khám phá đâu là những che đậy bản thân và cộng đoàn khiến chúng ta xa cách thảm trạng sinh động của con người. Những chế đại ấy ngăn cản không để chúng ta tiếp xúc với cuộc sống cụ thể của tha nhân, và xét cho cùng, không để chúng ta nhận biết sức mạnh cách mạng, sự dịu dàng của Thiên Chúa.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi không tách biệt vinh quang khỏi thập giá, Chúa Giêsu muốn cứu các môn đệ và giáo hội của Ngài khỏi thái độ hiếu thắng trống rỗng tình thương, trống rỗng phục vụ, cảm thương, và cũng trống rỗng dân. Chúa muốn cứu giáo hội khỏi một sự tưởng tượng vô hạn không biết ăn rễ sâu nơi đời sống của dân trung thành, hoặc tệ hại hơn nữa, đó là thái độ tưởng rằng việc phụng sự Chúa đòi hỏi giáo hội phải loại bỏ những con đường bụi bặm của lịch sử. Chiêm ngắm và bước theo Chúa đòi chúng ta phải để cho tâm hồn mình rộng mở đối với Thiên Chúa Cha và tất cả những người mà chính Chúa muốn đồng hóa với họ. Và với xác tín chắc chắn Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, câu hỏi ông có phải là đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi một người khác là điều tiếp tục ở trên hàng triệu khuôn mặt. Chúng ta tuyên xưng trên môi và trong con tim, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây chính là bài ca nòng cốt mà hằng ngày chúng ta được mời gọi sướng lên. Trong sự đơn sơ, chắc chắn và vui mừng được biết rằng, giáo hội sáng ngời không phải bằng ánh sáng riêng của mình, nhưng bằng ánh sáng của Chúa Kitô. Giáo hội kín múc ánh sáng của mình từ mặt trời công chính để có thể nói, không còn là tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.
Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện đã được xướng lên bằng các thứ tiếng Pháp, Aramaico, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và tiếng Nhật, lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn Vũ, cho các vị lãnh đạo chính quyền và các dân tộc được ủy thác cho họ, cho ơn gọi linh mục và sự hiệp nhất của giáo hội, sau cùng là cho các tội nhân và những người không tin. Thánh lễ kết thúc với bài ca Chúng con chạy đến nương náu nơi sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha về dinh tông tòa và lúc 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: Con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói lên từ giáo hội và đồng thời Chúa biểu lộ tất cả tình yêu đối với hội thánh của Ngài. Đây là một cộng đồng giao ước mới, không dựa trên dòng dõi và luật lệ, nhưng dựa trên niềm tin vào Ngài là Đức Giêsu, tôn nhân của Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại, âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử. Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.
Để giải thích tình trạng sống khốn khổ do sinh lão bệnh tử, các đam mê tật xấu và sự dữ gây ra cho con người, các dân tộc trên thế giới kể nhiều chuyện huyền thoại. Trong thế giới Hy Lạp có huyền thoại cái hũ của bà Pandora. Để báo thù Prometheo là người khổng lồ đã ăn trộm lửa của thần Zeus là cha của các thần đem cho loài người, thần Zeus quyết định ban tặng bà Pandora cho loài người. Đây là một cuộc báo thù tinh vi. Bà Pandora được nữ thần tình yêu Aphrodite làm cho trở nên rất xinh đẹp, được thần Hera dạy cho các nghệ thuật thêu thùa may vá và làm tiểu công nghệ, được thần Apollo dạy cho âm nhạc, rồi cho xuống sống tại thành Athens, để khiến cho loài người bị diệt vong. Theo chuyện do thi sĩ Isidoro kể lại, thần Zeus tặng cho bà Pandora một chiếc bình đáng lý chứa hạt giống lại chứa các sự dữ cho tới lúc đó bị tách rời khỏi loài người. Nhưng bà Pandora lại được thần Hermes ban cho tính tò mò, và thế là bà Pandora mở nắp bình ra, khiến cho mọi sự dữ thoát ra ngoài, chỉ còn lại niềm hy vọng, chưa kịp ra thì bình bị đóng lại. Khi mở bình ra, bà Pandora kết án loài người phải sống khốn khổ, và thực hiện sự báo thù của thần Zeus. Trước đó thì loài người bất tử giống như các thần linh, không bị các sự dữ, mệt nhọc và khổ đau hành hạ quấy phá. Sau khi bình được mở ra, thế giới trở thành nơi hoang tàn không thể sống nổi như một sa mạc, cho tới khi bà Pandora lại mở mình ra để cho niềm hy vọng ra ngoài và thế giới bắt đầu sống trở lại. Huyền thoại chiếc bình của bà Pandora muốn gán cho tính tò mò của nữ giới, trách nhiệm đối với cuộc sống khốn khổ của loài người. Ngày nay kiểu nói chiếc bình của bà Pandora được dùng để ám chỉ các vấn đề khó khăn, các tai ương tiềm ẩn, bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống xã hội. Cổ xưa hơn huyền thoại chiếc bình của bà Pandora là huyền thoại Sumer Babylonia Atrahasis hay Utnapishtim thuộc thế kỷ thứ 17 trước công nguyên. Atrahasis có nghĩa là người rất thông minh. Huyền thoại tiếng Akkadic này kể lại chuyện lụt hồng thủy. Trong thế giới của các thần linh, các thần Igigi bị bó buộc phục vụ các thần Anuki, đào mương dẫn nước vào ruộng vất vả mệt nhọc ngày đêm trong 2.500 năm. Vì thế các thần Igigi nổi loạn kéo đến bao vây dinh thự của thần Anu là cha của các thần. Thần Anu liền triệu tập các thần lại và cứu xét công việc và cho rằng các thần Igigi có lý. Các thần quyết định tạo dựng nên con người để họ làm việc thay thế các thần Igigi. Thần Anu cho gọi nữ thần mẹ là Mami tới để làm công việc này. Nữ thần Mami cho biết nếu không có sự trợ giúp của thần Enki hay Ea thì không thể làm được. Nữ thần Ea ra lệnh thanh tẩy và chỉ định một vị thần phải hy sinh cho việc tạo dựng này. Các thần Anuki quyết định hy sinh thần V là thần thông minh trí tuệ để lấy máu thịt làm ra loài người, làm việc thay thế các thần Igigi. Các thần Igigi chọn nữ thần Mamu hay Ea làm nữ thần mẹ. Nữ thần Ea trộn đất sét rồi mời các thần Anuki và Igigi nhổ nước miếng của họ vào đất sét trộn với máu thịt của thần V. Sau đó cắt ra thành 14 mảnh, sắp thành 7 cặp nam nữ, trong khi thần Nintu đọc các công thức bùa chú. Và thế là loài người nảy sinh, bắt đầu lao động. Nhưng khi 1.200 năm chưa qua đi, loài người làm việc ồn ào quá, quấy rầy giấc ngủ của các thần, nên thần Enlil cai quản trái đất ra lệnh tiêu diệt loài người, bắt đầu với nạn dịch tễ. Nhưng nữ thần mẹ Ea thương riêng Atrahasis nên khuyên tế lễ cho thần Nam Ta để ngưng dịch hạch. Sau đó thần Enlil cho hạn hán mất mùa đói kém, nữ thần Ea hay Enki lại cứu Atrahasis và loài người. Sau cùng thần Enli gửi lụt hồng thủy tới để tiêu diệt giống người. Nữ thần Ea lại khuyên Atrahasis đóng một con tàu lớn đem gia đình và mọi loài thú vật mỗi thứ một cặp vào tàu. Sau khi nước rút, con tàu đậu trên một ngọn núi. Thần Enlil nhận thấy có người còn sống nên vô cùng giận dữ hỏi ai đã phản bội lời thề tiêu diệt loài người. Nữ thần Ea thú nhận và kêu gọi thần Enlil nguôi giận. Các thần hài lòng, nữ thần Ea triệu vời nữ thần Mammu và xin áp đặt trên loài người số phận phải chết. Một số phụ nữ không thể có con và cho quỷ Pasitu bắt trẻ con và thánh hiến vài phụ nữ, cấm họ không được sinh con. Trong huyền thoại cổ điển Babylonia thì có thiên anh hùng ca Gilgamesh thuộc thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Gilgamesh lặn lội khổ nhọc vượt qua bao nguy hiểm để đi tìm thuốc trường sinh. Khi gặp ông tổ của mình là Utnapishtim, là người hùng đã sống sót của lụt hồng thủy, được các thần linh cho trường sinh bất tử. Utnapishtim chỉ cho Gilgamesh cây trường sinh, nhưng trên đường về, khi Gilgamesh xuống suối tắm thì một con rắn ăn mất cây trường sinh và nó thay ra sống mãi. Trong khi Gilgamesh phải buồn sầu ra về vì biết rằng từ nay trở đi số phận của con người là phải chết. So sánh với các huyền thoại kể trên, những gì sách Khôn Ngoan khẳng định như chúng ta vừa mới nghe là một cuộc cách mạng trong tư tưởng con người. Thật vậy, con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa nên cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong vì người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Sở dĩ có cái chết, bệnh tật và khổ đau là vì con người đã bị sự giữ cám dỗ phạm tội và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc sung mãn của chính mình. là sinh vật có tự do và tinh thần trách nhiệm. Con người nắm vận mệnh mình trong tay và có thể lựa chọn sống như mình muốn. Đây là chìa khóa giải thích mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống con người và cuộc sống thế giới. Thiên Chúa luôn luôn mong muốn sự sống hạnh phúc tràn đầy cho con người, nhưng chính con người cũng phải biết ý thức sống như thế để hiện thực chính mình và mưu cầu hạnh phúc cho toàn xã hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, đọc lại chuyện các anh hùng tử đạo, chúng ta thấy các ngài đã làm chứng cho Chúa Kitô vừa bằng mạng sống và bằng lời nói. Các vị đã nói để tuyên xưng niềm tin của mình. Có vị giải thích những dư luận sai lầm, có vị cách nghĩa giáo lý. Nhưng chuyện hy hữu nhất trong chuyện 117 thánh tử đạo Việt Nam là linh mục Vinh Sơn Phạm Hiếu Liên dòng Đa Minh và một linh mục bạn người ngoại quốc, Cha Gia, đã tranh luận suốt 3 ngày với đại diện 3 tôn giáo lớn ở nước ta khi đó là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Con người bởi đâu mà có, sống ở đời để làm gì và chết rồi đi về đâu? Đó là 3 vấn đề lớn của cuộc nhân sinh đã được đem ra trao đổi trong hội đồng tứ giáo. Những lời lẽ nhã nhặn và sáng sủa, những phân tích sâu sắc về lịch sử với các trích dẫn chính xác và kinh điển của Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo đã được ghi lại trong cuốn Hội đồng Tứ giáo từng tái bản tới 14 lần tại Sài Gòn, sẽ mãi mãi nhắc chúng ta nhớ đến cha Vinh Sơn Liêm, tác giả cuốn sách, là người tham gia cuộc trao đổi và là linh mục Việt Nam đầu tiên tử đạo. Vinh Sơn Phạm Hiếu Liên chào đời năm 1732 tại thôn Đông, làng Trà Lũ, Phủ Thiên Trường, Trấn Sơn Nam Hạ. Thân phụ cậu, ông An Tôn Doãn, là một thân hào trong thôn. Còn thân mẫu cậu Liêm, bà Maria Doãn, là một người mẹ đạo đức, đã hết mình với việc giáo dục con cái. Năm lên 12 tuổi, cậu Liêm vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy. Qua 6 năm học tập, cậu đã tỏ ra là người thông minh, đạo đức, nên được các cha dòng Đa Minh thời đó đang phụ trách giáo phận Đông Đàng Ngoài để ý. Cha chính Espinosa Huy đã chọn cậu Liêm vào số các thanh niên được học bổng của Tây Ban Nha, được gửi đi du học tại trường Juan de Letran ở Manila, Philippines. Sau 3 năm học thành công xuất sắc, thầy Liêm xin gia nhập dòng Đa Minh và lãnh tu phục ngày 9 tháng 9 năm 1753. Năm sau, thầy Liêm khấn trọng thể cùng với 3 tu sĩ đồng hương và lấy biệt hiệu là Vinh Sơn Hòa Bình. Tiếp đó, thầy Vinh Sơn học thêm 4 năm thần học và được thụ phong linh mục năm 1758.
Thụ phong linh mục rồi, cha Liêm liền chuẩn bị trở về phục vụ quê hương. Ngày 3 tháng 10 năm đó, khi giả từ các giáo hữu và thân hữu để xuống tàu hồi hương, cha không thể giấu nổi niềm cảm xúc với bao lưu luyến những bạn bè quen thuộc trong 8 năm qua. Về đến Trung Linh, ngày 20 tháng Giêng năm 1759, cha đã không cầm nổi nước mắt vì vui mừng được gặp lại cha chính Huy, người ra tận bến đò đón cha, được tái ngộ cùng thân quyến, đồng bào, xóm làng, và nhất là giáo hữu đang nôn nao đón chờ ngày vinh quy của vị linh mục du học hải ngoại. Về Việt Nam trước hết, cha Vinh Sơn được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha đã đem hết tài trí và nhiệt thành truyền đạt cho các chủng sinh những kiến thức cha đã thu thập được. Nhưng nguyện vọng của linh mục Vinh Sơn Hòa Bình lại là loan báo tin mừng bình an cho anh em. Và chẳng bao lâu, cha rời chủng viện dấn thân vào cánh đồng truyền giáo. Cha lần lượt đảm nhiệm các xứ Quyết Tâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Linh, Trung Lao. Và từ khi cha Jacinto Gia bị bắt, cha kiêm luôn cả vùng Lyon. Hoạt động tông đồ của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo, bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách, nhất là từ thời Chúa Trịnh Sâm. Tại bất cứ nơi nào, cha cũng luôn nhiệt tình yêu thương giúp đỡ mọi người, nên ai cũng hết lòng thương mến. Cha khích lệ mọi người thêm can đảm, cha an ủi những người buồn sầu, và không nề hà bất cứ điều gì về lợi ích thiêng liêng của họ. Dầu thành công trong công tác, cha Liêm không bao giờ tự mãn với chính mình. Trong các thư của cha, ta còn đọc được: xin Đức Cha và cha bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con, khi dâng lễ và trong kinh nguyện, để mỗi ngày con được hoàn thiện hơn, vui lòng đón nhận những khốn khó theo ý Chúa. Nhờ công của các vị thừa sai, một ông hoàng, em thứ sáu của Chúa Trịnh Doanh, đã lãnh bí tích thánh tẩy trước khi từ trần. Cha Liêm đón nhận tin đó như niềm vui của Giáo hội Việt Nam và loan báo cho bề trên giám tỉnh ở Manila.
Năm 1773, cha Vincent Liêm đang đi giảng cho họ lương đóng, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các quan nghe tin liền cho ông điều cam đem quân vây bắt cha tại nhà ông Nhiêu Nhuệ ngày mùng 2 tháng 10. Sau một trận đòn chí tử, họ trói cha và hai cậu giúp lễ Matthew Vũ và Eusebius, rồi đem nộp cho chánh tổng Xích Bích. Viên chánh tổng giam cha 12 ngày. Khi không thấy các tín hữu đưa tiền chuộc, ông mới chịu giải cha lên phố hiến và nộp cho quan trấn. Ở đây, cha Liêm gặp một linh mục cùng dòng, cha Gia, đã bị giam ở đó. Hai anh em sung sướng cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cảnh tù tội. Ngày 20 tháng 10, quan trấn bắt hai cha mang chiếc gông có ghi bốn chữ Hoa Lan Đạo Sư, rồi trao cho quan phủ Thần Khê giải hai cha và hai cậu giúp lễ về kinh đô Thăng Long ra mắt Chúa Trịnh Sâm. Chính tại đây đã diễn ra hội đồng tứ giáo. Có một quan lớn là chú của Chúa Tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm, mẹ của quan lớn bà Thượng Trâm, quê xứ Hải Dương vốn có đạo, nhiều lần bà khuyên con tòng giáo. Quan lớn liền nảy ra sáng kiến triệu tập đại diện bốn tôn giáo để trình bày về đạo của mình. Quan nói, lòng ta chuộng sự thật, muốn biết đạo nào là đạo chính để thờ phượng. Cuộc trao đổi kéo dài 3 ngày, mỗi ngày một vấn đề về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người. Cha Liêm và cha Gia, đại diện đạo Thiên Chúa, đã khéo léo trình bày đến nỗi quan lớn phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng vì biết phụ chúa vẫn cấm đạo, nên quan vẫn ngần ngại chưa theo. Sau đó ít bữa, hai cha có cơ hội để nói về đạo với Thái Tôn, mẹ của Chúa Trịnh Sâm. Bà vì tò mò đã cho vời các ngài vào. Không nói rõ nội dung buổi nói chuyện ra sao, nhưng cuối cùng Thái Tôn hỏi, nếu chỉ có đạo các thầy là đạo thật, thì những người không theo đạo ấy chết rồi đi đâu? Cha Liêm đáp, bẩm bà, xa hỏa ngục ạ. Nghe thế, Thái Tôn Dương Hậu đùng đùng nổi giận, bà dùng uy tín, ép con là Tỉnh Đô Vương phải xử tử hai vị linh mục. Do đó, ngày 4 tháng 11, Tỉnh Đô Vương đã lên án trảm quyết hai cha, hai cậu giúp lễ bị kết án lưu đày. Đến khi nộp 100 quan tiền chuộc thì được trả tự do.
Ngày 7 tháng 11, hai cha bị đem đi xử, dân chúng đi xem rất đông. Khi đoàn người dừng trước hoàng cung, một viên quan đọc bản án. Theo phong tục thời đó, lúc này vua có thể ân xá cho tội nhân. Một viên quan khác lớn tiếng nói, Hoa Lan đạo đã bị nghiêm cấm, nhưng cho đến nay, chưa người dân Việt nào bị xử tử vì đạo này, nên vua đại xá cho tên Liêm. Nghe thế, cha Liêm vội lên tiếng thưa rằng, cha gia bị án trảm quyết, vì lẽ gì thì cũng phải lên án trảm quyết cho tôi, vì lẽ đó. Cha gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi thì cũng không được kết án cha gia, vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật nước hơn ngài. Nhưng nếu giết cha gia, còn tôi lại tha, án của vua không công bằng. Yêu cầu tha thì tha cả hai, giết thì giết cả hai, thế mới là án công bình. Những lời lẽ minh bạch của cha Liêm có thể là phát xuất từ tình nghĩa huynh đệ, không muốn xa lìa người anh em, cũng có thể là lời xin tha cho linh mục bạn, vì nhiều người chứng kiến cảm động và muốn cả hai cha được tha. Nhưng lời lẽ đó cũng có thể do lòng ao ước muốn dâng hiến chính mạng sống mình để làm chứng cho sự thật. Dầu sao thì bản án vẫn không thay đổi. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc kinh tin kính và hát kinh lạy nữ vương trên đường ra pháp trường Đông Mơ. những nhát gươm định mệnh, chứng tá tuyệt hảo cho Đức Kitô. Thi hài các ngài được rước về an táng tại Trung Linh. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 suy tôn các ngài lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Riêng Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiều trường học đã nhận ngài làm bổn mạng, trong đó có trường cao đẳng Jean de Lettrang ở Phi Luật Tân. Thánh nhân quả là ánh vinh quang của dân tộc Việt nơi hải ngoại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Trong Trái Tim Chúa, sáng tác của Francisco, do Phan Đình Tùng trình bày.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được nhờ bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, trao biết thứ tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.